Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ. Việt Nam và Nhật Bản hợp tác khai thác khí đốt trên Biển Đông giữa căng thẳng với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ đi dự hội nghị an ninh châu Á, bàn về Triều Tiên, Biển Đông, an ninh mạng. Và Trung Quốc sẽ tham gia tập trận hải quân ngoài khơi ở Bắc Úc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp gỡ các giới chức ASEAN tại Singapore trong tuần này. Ông Pompeo theo trong đội sẽ thúc đẩy chính sách của chính quyền Trump về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và cởi mở. Nhưng những lo ngại về vấn đề Triều Tiên có thể sẽ bao trùm lên chương trình nghị sự. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Ngoại trưởng Pompeo sẽ gặp 17 đối tác để giải quyết những thách thức an ninh quan trọng nhất của khu vực, bao gồm mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng, xung đột trên Biển Đông, cuộc khủng hoảng người Rohingya tại bang Rakhine của Myanmar, an ninh mạng và các chủ đề khác. Khi được hỏi liệu ông Pompeo có họp song phương với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho ở Singapore hay không, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các nhà báo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đang ở trong nhóm với tư cách là thành viên của diễn đàn khu vực ASEAN trong số 27 quốc gia. Vì vậy, sẽ có các cuộc thảo luận bao gồm cả Triều Tiên. Giới chức này cho biết sẽ có những cuộc gặp gỡ tình cờ và các cuộc gặp theo kế hoạch tại các hội nghị lớn, nhưng không có một cuộc họp song phương nào để loan báo. Bộ Ngoại giao Nga hôm 1 tháng 8 cho biết họ đang tìm cách thiết lập các cuộc họp song phương giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và các đối tác của một số nước, trong đó có Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng sẽ có mặt tại Singapore, nhưng giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có kế hoạch nào cho việc họp với Iran. Lo ngại về hoạt động tên lửa và hạt nhân đang diễn ra của Triều Tiên lại nổi lên sau khi tờ Washington Post hôm 31 tháng 7 dẫn lời các giới chức tình báo Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng đang tiếp tục làm các loại tên lửa mới tại cùng một cơ sở nghiên cứu mà nước này đã sử dụng để chế tạo các tên lửa liên lục địa có khả năng phóng tới bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về thông tin trên, nói rằng ông sẽ không bàn luận về các vấn đề tình báo. Singapore là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6, nơi hai bên cam kết sẽ tiến hành việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng các chuyên gia nói rằng Triều Tiên dường như vẫn đang tiếp tục các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, và hai bên cần phải tiếp tục đàm phán để chốt lại các bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Trước chuyến đi, Ngoại trưởng Pompeo công bố sẽ có 113 triệu đô la dành cho đầu tư mới trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào công nghệ, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Sự tập trung vào khu vực diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng tăng về thương mại và thuế quan. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hôm 30 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo nói, cũng như rất nhiều đồng minh và bạn bè châu Á của chúng tôi, đất nước chúng tôi đã chiến đấu giành độc lập từ một đế chế được tôn kính. Do đó, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mưu tìm sự thống trị ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ quốc gia nào làm điều này. Trên đường đến Singapore, ông Pompeo sẽ dừng chân tại Malaysia để gặp Thủ tướng mới đắc cử Mahathir Mohamad để thảo luận về các quyền lợi chung, bao gồm thương mại và chống khủng bố. Trên đường trở về Washington, Ngoại trưởng Pompeo sẽ dừng lại Jakarta, Indonesia để gặp Tổng thống Jokowi Widodo để tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nền dân chủ lớn thứ ba thế giới.
Báo cáo của Ngũ Giác Đài về cách thức cơ cấu các thành phần trong quân đội chuyên trách về vũ trụ, bao gồm việc lập lực lượng vũ trụ hoặc binh chủng vũ trụ, sẽ không được đệ trình lên Quốc hội đúng hạn chót là ngày 1 tháng 8. Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng để phối hợp về bản báo cáo gửi đến Quốc hội. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Trung tá Lục quân Jamie Davis cho biết hôm 31 tháng 7. Chúng tôi sẽ công bố báo cáo khi việc phối hợp hoàn tất, mà chúng tôi dự kiến là sẽ sớm thôi. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi thành lập lực lượng vũ trụ là một quân chủng mới riêng biệt và ngang hàng với lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên. Tuy nhiên, các nhà lập pháp trong tiểu bang các lực lượng chiến lược của Hạ viện bày tỏ quan tâm đến việc lập ra binh chủng vũ trụ mới thuộc không quân hơn là lập ra một quân chủng mới. Một báo cáo dự thảo mà trang web liên quan đến tin tức quân sự Defense One có được cho biết Ngũ Giác Đài đã sẵn sàng lập ra Bộ Tư lệnh Tác chiến Thống nhất thứ 11 vào cuối năm để tập trung vào lĩnh vực vũ trụ. Bộ Tư lệnh Vũ trụ Hoa Kỳ sẽ được thiết lập tương tự như Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt của Hoa Kỳ, giám sát các lực lượng đặc biệt thuộc các quân chủng khác nhau, và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ giám sát các hoạt động không gian mạng của mọi quân chủng. Thời hạn chót để xét duyệt báo cáo về lực lượng vũ trụ của Ngũ Giác Đài là ngày 1 tháng 8, nhưng một quan chức nói với VOA rằng báo cáo sẽ xong trong vòng vài ngày tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1 tháng 8 kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions chấm dứt cuộc điều tra hình sự cấp liên bang về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và liệu có sự hợp tác nào giữa ban vận động bầu cử của ông với Moscow hay không? Sau khi đăng hai bài ngắn trên Twitter công kích cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, ông Trump viết, đây là một tình huống kinh khủng và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nên chấm dứt cuộc truy sát chính trị sai lầm này ngay bây giờ, trước khi nó tiếp tục làm ô uế đất nước chúng ta thêm nữa. Ông Trump còn viết thêm, ông Bob Mueller đầy những mâu thuẫn. Ông Trump không đưa ra bằng chứng cho thấy nhóm điều tra do ông Mueller đứng đầu có định kiến chống lại ông. Ông Mueller là người của đảng Cộng Hòa và được những người đảng Cộng Hòa chỉ định. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết, bộ này không có bình luận ngay lập tức về các bài trên Twitter đó. Phiên tòa đầu tiên là kết quả từ cuộc điều tra về cáo buộc Nga đã nỗ lực đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc và liệu có sự phối hợp nào của Nga với ban tranh cử của ông Trump hay không, đã bắt đầu trong tuần này. Viên cựu quản lý tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort đang phải đối mặt với 18 tội danh về gian lận ngân hàng và gian lận thuế. Moscow đã phủ nhận có can thiệp vào chiến dịch bầu cử năm 2016 và ông Trump đã phủ nhận về bất kỳ sự thông đồng nào trong chiến dịch của ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam đặt mua hàng chục triệu đô la vũ khí của Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mới khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam đang có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Khi được hỏi liệu các loại vũ khí Việt Nam đặt mua có phải dùng cho mục đích để bảo vệ chủ quyền lãnh hải, nhà ngoại giao này nói, xin trích, chúng tôi không thể thảo luận chi tiết các vụ mua bán quân sự tiềm năng hoặc đang chờ xử lý trước khi chúng được thông báo cho Quốc hội. Quan chức này nói thêm, xin trích, tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng Việt Nam hiện có 24 trường hợp trong chương trình mua bán quân sự nước ngoài với tổng trị giá là 69,7 triệu đô la. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, các vụ này đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong các giai đoạn khác nhau để triển khai và chuyển giao cho Việt Nam. Đây là xác nhận đầu tiên của phía Washington kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama năm 2016 thông báo rằng Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chào bán máy bay tên lửa với các quan chức chủ nhà ở Hà Nội. Hiện chưa có thông báo từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam về các đơn đặt hàng vũ khí với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hà Nội thường hiếm khi lên tiếng về vấn đề này. Quan chức Mỹ không muốn nêu tên nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ngoài các đơn đặt hàng trên, trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cho phép Việt Nam mua các mặt hàng quân sự, trong đó có các thiết bị điện tử quân sự trị giá 25 triệu đô la thông qua chương trình mua bán thương mại trực tiếp. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, mua bán quân sự nước ngoài FMS và mua bán thương mại trực tiếp DCS là hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Cụ thể, FMS là chương trình chuyển giao giữa hai chính phủ. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua đơn đặt hàng, rồi đối tác trả tiền cho thiết bị và Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng hệ thống của mình để mua rồi chuyển cho đối tác. Trong khi đó, theo chương trình DCS, đối tác đã thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Hoa Kỳ nói thêm với VOA tiếng Việt, xin trích, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF trong năm tài khoá 2017. Con số cho năm tài khoá 2018 vẫn chưa được xác định. Phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói, xin trích, trong quá khứ chúng ta là đối thủ trên chiến trường, nhưng hôm nay mối quan hệ an ninh của chúng ta chỉ là hợp tác. Tháng 3 vừa qua, USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng, là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh. Và sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cách đây 2 năm, quân đội hai nước đang tìm cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ về an ninh. Hồi tháng 5 năm 2017 tại Hawaii, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao một tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Con tàu này nay có tên Cảnh sát biển 8020 và được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực của họ trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, và các hoạt động ứng phó nhân đạo, theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Cũng theo cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ này, hồi cuối tháng 3 năm nay, Mỹ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Mather Shark cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên của tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ đến đất nước cựu thù. Theo phía Mỹ, những chiếc xuồng này sẽ đóng vai trò ngăn chặn các tác nhân xấu với những vi phạm chống lại Việt Nam hoặc diễn ra trong khu vực gần Việt Nam. Các đơn hàng quân sự của Việt Nam với phía Hoa Kỳ cũng như việc Mỹ trao tàu cho Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mạnh mẽ tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam hôm 1 tháng 8 cho biết họ đã ký một hợp đồng với hai công ty của Nhật để bán khí đốt từ một lô dầu khí gần với khu vực có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, theo Reuters. Lễ ký hợp đồng mua bán khí đốt giữa Petro Việt Nam và các chủ mỏ khí đốt gồm công ty Idemitsu Kosan và Teikoku Oil của Nhật diễn ra tại Hà Nội ngày 31 tháng 7, theo thông tin từ trang web của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Việc ký kết này diễn ra vài tháng sau khi có thông tin cho rằng Bắc Kinh ép Hà Nội dừng các dự án thăm dò dầu khí với một đối tác của Tây Ban Nha vào tháng 3 năm nay. Trước đó, vào tháng 7 năm 2017, công ty của Tây Ban Nha Repsol cũng đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác với Petro Việt Nam do sức ép từ Trung Quốc. Sức ép này đang làm cho Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng dầu khí khi các sản lượng ở các mỏ chính của Việt Nam giảm dần. Việc phát triển dự án này là rất quan trọng khi các hoạt động khai thác và sản xuất đã giảm xuống trong những năm gần đây do những căng thẳng trên Biển Đông, chiến dịch truy quét tham nhũng và giá dầu thô liên tục xuống thấp. Một quan chức Petro Việt Nam không muốn nêu tên cho Reuters biết. Theo hợp đồng ký kết hôm 31 tháng 7, Petro Việt Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ cùng khai thác khí đốt tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, lô 051B và 051C, nằm tại khu vực nước sâu xa bờ của bể Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam và cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300 km về phía đông nam, theo bản tin của Petro Việt Nam. Mỏ này theo dự kiến sẽ bắt đầu khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên trong quý 3 năm 2020. Một thông cáo của Petro Việt Nam được Reuters trích dẫn nói rằng hợp đồng này sẽ đóng góp lớn vào việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Vào tháng 4, Petro Việt Nam đã phải lên tiếng rằng căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động thăm dò và khai thác ngoài khơi của Việt Nam trong năm nay. Đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra bao trọn phần lớn Biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tháng 3 vừa qua, Petro Việt Nam yêu cầu công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol ngừng một dự án ngoài khơi dưới sức ép của Trung Quốc. Và vào tháng 5, một công ty của Nga Rosneft cũng đã bày tỏ quan ngại rằng việc khoan thăm dò gần đây của họ có thể làm Trung Quốc phật lòng. Trong chiến dịch chống tham nhũng đang được Đảng Cộng sản tiến hành, nhiều quan chức cấp cao của các công ty nhà nước, trong đó có Petro Việt Nam, đã bị bắt giữ và kết án tù. Theo dữ liệu của chính phủ đưa ra hôm 29 tháng 7, sản lượng dầu thô của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay giảm 11,3% xuống còn 7,16 triệu tấn so với năm ngoái. Một công ty của Đài Loan ở Bình Dương, Việt Nam đã phải hạ quốc kỳ trước sức ép của Bắc Kinh. Vài ngày sau khi có thông tin, công ty Kaiser One Furniture Industry được phép treo cờ của quốc đảo ở khuôn viên công ty của họ trong khu vực công nghiệp Bình Phước, Bắc Kinh đã lên tiếng gây áp lực chính phủ Việt Nam cấm công ty Đài Loan treo cờ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 30 tháng 7 nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã đưa vấn đề này ra với phía Việt Nam. Họ, tức Việt Nam, đã hướng dẫn các công ty liên quan sửa chữa những việc làm sai trái. Taiwan News trích lời ông Cảnh nói. Theo BBC, công ty của Đài Loan cho biết họ đã dỡ bỏ lá cờ theo yêu cầu của tỉnh Bình Dương. Một nhân viên phòng hành chính của công ty nói với hãng tin tức của Anh rằng công ty đã tháo cờ 3-4 ngày trước rồi. Việc hạ cờ này diễn ra trước khi Trung Quốc chính thức lên tiếng rằng họ không hài lòng với Việt Nam khi cho phép công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo. Cũng tại buổi họp báo hôm 30 tháng 7, ông Cảnh tuyên bố chỉ có một Trung Quốc trên thế giới này và Đài Loan là một phần của Trung Quốc và nói thêm rằng Bắc Kinh cương quyết phản đối bất kỳ hình thức nào của các hoạt động đòi độc lập của Đài Loan. Theo South China Morning Post, một trang tin tức có trụ sở ở Hồng Kông, Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này. Năm 2004, Việt Nam cho biết họ ủng hộ chính sách một Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì chính sách một Trung Quốc và rằng Việt Nam mong muốn nhân dân Trung Quốc sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. VOA không thể liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để kiểm chứng thông tin rằng chính phủ Việt Nam cho phép các công ty Đài Loan treo cờ như ông Lô Tê Duyên, chủ tịch Kaiser One Furniture, nói với hãng tin Trung ương Đài Loan. Công ty Kaiser One chuyên về nội thất của Đài Loan nói họ được phép treo cờ để phân biệt với các công ty của Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới $1 triệu trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời ông Lô Shujuan nói rằng đây là điều chưa từng có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Taiwan News nhận định rằng các mối nguy từ việc các doanh nghiệp Đài Loan bị nhầm là của Trung Quốc ở Việt Nam là có thật và các công ty của quốc đảo này có nhu cầu cấp bách được phân biệt với các công ty của Trung Quốc. Ông Alexander Huang, một giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Tam Cang ở Đài Bắc, nhận định với South China Morning Post rằng các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ chính mình. Nếu Hà Nội không thể tìm cách bảo vệ được họ thì sẽ không tốt cho nền kinh tế của Việt Nam. Vị giáo sư này còn cho rằng rõ ràng là mệnh lệnh gần đây từ Bắc Kinh là ngoại giao can thiệp. Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị để xóa bỏ tên của Đài Loan trên trường quốc tế để gây sức ép lên họ phải quỳ gối trước Trung Quốc và để cho họ sắp đặt mối quan hệ chính trị. Hình ảnh một cặp đôi mây mưa trong rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội trong những ngày qua và trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi về quyền riêng tư. Theo truyền thông trong nước, hình ảnh cặp đôi nam nữ thân mật quá đà ngay trong rạp chiếu phim của CGV đã bị chụp lại qua màn hình camera. Sau đó, một nhân viên tại cụm rạp này chụp lại màn hình camera và đăng tải lên mạng. Cặp đôi thực hiện hành vi này trên ghế suite box, tức ghế dành cho các cặp đôi có vách ngăn riêng tư với ghế bên, thuộc hệ thống rạp CGV, một trong những cụm rạp chiếu phim mang tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Sự việc này khiến cư dân mạng tranh cãi về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng cũng như khía cạnh pháp lý được đặt ra. Rạp cho đặt camera và ghi hình là vi phạm quyền riêng tư của khách hàng, tung lên mạng là một tội nghiêm trọng. Một người dùng Facebook có tên Van Son viết trong phần bình luận cho bài viết của báo Pháp Luật có tiêu đề "Cặp đôi thân mật thái quá trong rạp phim bị tung lên mạng". Trong khi đó, một Facebooker khác có tên Trần Phi Yến lại cho rằng rõ ràng cặp đôi này tự họ không tôn trọng chính họ và chính những người trong rạp, thế nên đừng có ai phán xét là GGV không tôn trọng quyền riêng tư. Mặc dù vậy, đã có người kêu gọi tẩy chay GGV vì họ cho rằng rạp này vi phạm quyền riêng tư của khách hàng rất nghiêm trọng. Cặp đôi này làm vậy là không đúng, nhưng GGV làm ăn mà quay phim rồi tung clip kiểu đó thì tẩy chay đi, Facebooker Duy Linh viết trong phần bình luận. Quản lý trang thông tin điện ảnh Movic Lê Hoàng Minh Huy nói với Sài Gòn Giải Phóng rằng nếu là tôi sẽ khởi kiện vì có hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép gây ảnh hưởng đến tâm lý danh dự. Bộ luật dân sự 2015 của Việt Nam bổ sung 15 quy định về những quyền nhân thân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, trong đó xác lập các quyền về bí mật cá nhân, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín, và quyền của cá nhân đối với các hình ảnh. Bộ luật này quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Theo Điều 32, người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại. Đại diện CGV đã lên tiếng phản hồi khi cho biết đây là hình ảnh được chụp từ camera trong rạp trước đó và bị phát tán ra ngoài do sự thiếu ý thức của một nhân viên. Sau sự cố trên, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc nhân viên liên quan đến vụ việc bằng việc đình chỉ công việc tạm thời, song song với việc mở cuộc họp để có quyết định cụ thể đối với hành vi của nhân viên này. Đại diện CGV được truyền thông trong nước trích lời nói như vậy hôm 31 tháng 7.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Google đang lên kế hoạch đưa ra phiên bản công cụ tìm kiếm có kiểm duyệt dành cho Trung Quốc để chặn các trang web và các thuật ngữ nhất định. Reuters dẫn lại nguồn tin từ trang Intercept hôm 1 tháng 8 cho biết, dựa trên những tài liệu nội bộ của Google và những nguồn tin am tường về kế hoạch này. Dự án có mã tên là Dragonfly đã được triển khai từ mùa xuân năm 2017, theo Intercept. Tiến độ của dự án được đẩy nhanh sau cuộc họp vào tháng 12 giữa giám đốc điều hành của Google, Sundar Pichai, và một quan chức hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Theo tường thuật của Intercept, các thuật ngữ tìm kiếm về quyền con người, dân chủ, tôn giáo và các cuộc biểu tình ôn hòa sẽ nằm trong số những từ bị đưa vào danh sách đen trong ứng dụng công cụ tìm kiếm Google, và ứng dụng này đã được trình bày cho chính phủ Trung Quốc. Phiên bản hoàn thiện có thể sẽ được đưa ra trong vòng 6 đến 9 tháng tới, trong khi chờ đợi sự chấp thuận của các quan chức Trung Quốc, trang tin Intercept cho biết thêm. Google từ chối bình luận với Reuters về những chi tiết cụ thể được đề cập trong bài báo của Intercept, nhưng nói rằng công ty đã đưa ra nhiều ứng dụng di động ở Trung Quốc và làm việc với các lập trình viên địa phương, một phần của việc duy trì sự hiện diện của Google tại đây. Cục Quản lý Không gian ảo, cơ quan quản lý Internet hàng đầu của Trung Quốc, không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Công cụ tìm kiếm Google đã bị chặn ở Trung Quốc cùng với trang video của công ty này là YouTube, nhưng đại công ty công nghệ này lâu nay vẫn cố gắng xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Hồi tháng Giêng, Google đã tham gia đầu tư vào trang trò chơi di động trực tuyến Trung Quốc, Chusu, và đầu tháng này đã cho ra mắt trò chơi trí tuệ nhân tạo trên ứng dụng mạng xã hội WeChat của công ty Trung Quốc Tencent.
Hải quân Trung Quốc sẽ cùng 26 nước tham gia tập trận ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Úc trong tháng này. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không dự các cuộc diễn tập dùng đạn thật. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết hôm thứ Tư, 1 tháng 8, theo Reuters, các cuộc tập trận hải quân do Úc đứng ra tổ chức có sự hiện diện của đồng minh chủ yếu của Úc là Hoa Kỳ. Nước mới đây đã rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận vòng đai Thái Bình Dương, Rim Park, ở ngoài khơi đảo Hawaii để phản đối việc Bắc Kinh tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo dò xây trong vùng biển đang tranh chấp trong Biển Đông. Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã xuống thấp sau khi Canberra thông qua luật nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong các vấn đề đối nội, cũng như những hành động quyết đoán của Trung Quốc trong Biển Đông. Úc hậu thuẫn về mặt ngoại giao các hoạt động của tàu tuần tra Mỹ để khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Tàu bè của nước Úc đã từng đối đầu với các tàu chiến Trung Quốc trong vùng biển này hồi tháng 4. Nhưng Úc đã vẫn duy trì lời mời đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái mời Trung Quốc dự tập trận, điều mà giới phân tích nhận định là một dấu hiệu gợi ý một sự tăng băng trong quan hệ song phương trong thời gian dẫn tới cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Maurice Payne cho biết là không có kế hoạch cho Trung Quốc tham gia các hoạt động diễn tập dùng đạn thật. Bà Payne không cho biết lý do, nhưng nói thêm rằng hai nước đã xây dựng mối quan hệ quốc phòng hữu hiệu, tạo điều kiện cho sự minh bạch và xây dựng lòng tin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại vùng biển chiến lược ở phía bắc Darwin từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Quyết định của thành phố Darwin cho một công ty Trung Quốc mướn bến cảng đã bị Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ.
Cuộc đàm phán quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 31 tháng 7 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã giúp xây dựng lòng tin giữa hai miền, nhưng chưa đi đến một biện pháp cụ thể nào để cắt giảm binh sĩ và vũ khí ở khu vực biên giới. Các nhà lãnh đạo quân đội hai bên đã thảo luận biện pháp thực hiện các khía cạnh liên quan đến an ninh của thỏa thuận thượng đỉnh liên triều nhằm giảm căng thẳng khu vực biên giới và chấm dứt tất cả các hành vi thù địch chống lại nhau. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc có thể làm giảm số lượng lực lượng quân sự và vũ khí trong khu phi quân sự và tiến hành một cuộc khai quật chung tại khu vực biên giới, tìm kiếm hài cốt của những người lính đã thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Vào tháng 4, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đồng ý chuyển đổi khu phi quân sự rộng 4 km dài 250 km và đường giới hạn phía bắc kéo dài ra tới biển thành vùng hòa bình để ngăn chặn các cuộc đụng độ quân sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tại cuộc họp hôm 1 tháng 8, hai bên đã không thể đạt được một thỏa thuận để ra một tuyên bố chung về vấn đề chuyển đổi này. Tướng Kim Do-kyun, người phụ trách chính sách Triều Tiên tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đồng thời là trưởng phái đoàn đàm phán, cho biết các cuộc đàm phán hôm 31 tháng 7 có ý nghĩa trong việc tạo ra sự hiểu biết theo hướng nhằm thực hiện thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh. Ông An Ik-san, trưởng phái đoàn quân sự Triều Tiên cho biết cả hai bên đều nhất trí về một số vấn đề, nhưng ông không nêu chi tiết. Về mặt các biện pháp cụ thể cần được thực hiện, tướng Kim Do-kyun cho biết hai bên đã nhất trí việc rút các đồn bảo vệ trên cơ sở thí điểm trong khu vực an ninh chung, một khu vực đặc biệt căng thẳng của khu phi quân sự nơi các lực lượng quân sự hai miền đối mặt nhau. Việc tăng cường hợp tác giữa hai miền nhằm giảm căng thẳng qua biên giới và cải thiện quan hệ hai bên cũng gắn liền với các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên mà dường như đã bị trì hoãn sau hội nghị thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington và Bình Nhưỡng vẫn còn bất đồng với nhau về việc Washington yêu cầu Bình Nhưỡng giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và việc Triều Tiên kêu gọi giảm nhẹ biện pháp trừng phạt.
Hơn 50 tiểu quách chứa hài cốt mà phía Triều Tiên bàn giao cho Hoa Kỳ vào tuần trước dường như là của binh sĩ phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 và có thể là của binh sĩ Mỹ. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức Mỹ cho biết, dựa theo kết quả phân tích pháp y ban đầu, một chiếc máy bay vận tải quân sự Mỹ hôm thứ Sáu 27 tháng 7 đã vận chuyển các hài cốt này từ thành phố Wonsan của Triều Tiên. Đây là bước đầu tiên trong việc thực hiện một thỏa thuận đạt được giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6. Ông John Byrd, giám đốc phân tích của cơ quan tìm kiếm tù binh PAL và người mất tích MIA thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nói với các phóng viên tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc trước khi đưa các bộ hài cốt đến Hawaii để phân tích và nhận dạng thêm. Ông nói, không có lý do gì để nghi ngờ các hài cốt này không liên quan đến những người thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Ông Bird cho biết thêm, tấm thẻ bài dùng để nhận dạng binh sĩ cũng được phía Triều Tiên bàn giao. Gia đình của người lính đã được thông báo, mặc dù không rõ liệu hài cốt này có phải là của người lính đó hay không, ông Bird nói. Các chuyên gia cho rằng việc xác định hài cốt có thể mất vài ngày đến vài thập niên.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.